mang bạn chọn hướng đi nào, hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời.
Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vina Home Loan, chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi Mục sư Nguyễn Văn Huệ, chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi Dallas, xin kính chào và kính chúc quý vị bình an. Chúng ta đang bước vào một năm mới và tôi có theo dõi báo chí thời sự và tình hình nước Mỹ, nước Việt Nam cũng như trên thế giới và có nhiều suy tư, nhiều suy nghĩ không biết tương lai của thế giới sẽ như thế nào, của gia đình, của hội thánh, của dân tộc của chúng ta sẽ ra sao. Những tin tức về Trung Quốc, Đài Loan, rồi Liên Xô, Nga, rồi cái vùng lân cận, rồi Trung Đông, rồi Biển Đông, rồi Việt Nam, rồi Úc, rồi Hồng Kông, những đất nước xung quanh. Tôi suy nghĩ rằng đây là những cái thời triệu, những dấu hiệu để chúng ta suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần. Đứng trước thềm năm mới, tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban bình an cho quý vị và các bạn, cho gia đình tôi và hội thánh của chúng ta. Tuy nhiên, thưa các bạn, chị em là con người, chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có tâm tình, chúng ta cũng có những ước mơ, chúng ta nghĩ đến quá khứ, đến hiện tại và tương lai. Chúng ta suy nghĩ đến những cái thời triệu, chẳng hạn như một buổi sáng, chúng ta nghe dõi tình hình thời tiết để hoạch định những công việc ở trong ngày. Thì đối với cái thời đại chúng ta đang sống cũng vậy. Vì vậy, lòng tôi ước ao muốn góp phần trong một cái tiếng nói có thể thấu đến lòng của những người thân, của gia đình, của dòng tộc, cũng như của đồng bào, đồng loại. Tôi suy nghĩ đến một tương lai tốt hơn, một ước muốn tốt hơn. Và đó là điều đã được mô tả trong Kinh Thánh. Họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Vì vậy tôi dự định cũng như là giới thiệu với quý ông bà anh chị em, với những người trẻ về tương lai, về một hội thánh mà chúng tôi gọi là hội thánh quê hương, với ước vọng là yêu quê hương, yêu người tha hương và ước ao một thế giới tốt hơn cũng như là một quê hương tốt hơn. Vì vậy, hôm nay tôi có mời thầy Lê Minh Thảo, một người trẻ, một người cũng có những cái suy tư mà hướng về tương lai. Tôi muốn đặt ra một số câu hỏi để xem thử người trẻ và người già có thể thảo luận với nhau về tương lai để có thể kêu gọi một cái chương trình hay là một cái cơ hội để cho nhiều người suy nghĩ. Xin trân trọng kính chào thầy Lê Minh Thảo. Thầy khỏe không?
Dạ, xin trân trọng kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và quý vị thính giả. Dạ, tôi rất khỏe mục sư, tạ ơn Chúa. Còn mục sư có khỏe không?
Cảm ơn, tôi rất là khỏe, mặc dù lớn tuổi, thêm một tuổi, nhưng mà khỏe một phần vì hướng lòng về tương lai đó. Có người nói như thế này là khi bạn còn nghĩ đến tương lai là bạn còn trẻ, nhưng mà khi bạn đã nghĩ đến quá khứ là bạn đã già rồi. Tôi vẫn còn trẻ lắm vì đang nghĩ đến tương lai, nhưng mà cũng nghĩ đến sự kế thừa đó, đến những người trẻ. Thầy Lê Minh Thảo có cái nhận định gì về cái thời cuộc, về thế giới mà chúng ta đang sống, hay là có một cái ý kiến gì, có một sáng kiến gì để chúng ta chuẩn bị cho tương lai hay không?
Dạ thưa mục sư, là trong cái dịp đầu năm như thế này đó, thì có lẽ là nhiều người sẽ suy nghĩ về quê hương, sẽ suy nghĩ về những ngày mà chúng ta còn trẻ, những cái kỷ niệm thời thơ ấu với quê hương thật là ngọt ngào. Và chúng ta cũng suy nghĩ đến một cái quê hương thứ hai là quê hương chúng ta đang sống đây. Mặc dù quê hương thứ hai chúng ta đang sống, chúng ta đã gắn bó rất nhiều, chúng ta đã xây dựng, chúng ta đã làm, đã đóng góp để xây dựng quê hương này mỗi ngày một tốt hơn, nhưng những điều đó nó dường như là vẫn còn phải làm rất nhiều. Và tin tức thì lại cho chúng ta thấy rằng có nhiều điều đang diễn biến một cách tiêu cực trên quê hương thứ hai là nước Mỹ của chúng ta. Như vậy thì thế nơi nào mới thật sự là quê hương của mình? Tôi nhiều khi cũng suy nghĩ chúng ta có một quê hương thứ nhất Việt Nam, quê hương thứ nhì là xứ Hoa Kỳ này. Như vậy đâu mới thật sự là quê hương, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Mục sư có suy nghĩ về điều đó không mục sư?
Vâng, cảm ơn thầy Thảo có cùng một cái mối quan tâm giống như tôi. Bây giờ chúng ta nhìn vào thực tế đó, thì khi ở Việt Nam thì lòng của tôi cũng như nhiều người ước ao muốn đến Mỹ, bởi vì mình thấy ở một đất nước người ta kính trọng, người ta có những cái sự đóng góp cụ thể vào mưu cầu hạnh phúc, tôn trọng tự do và quyền sống của loài người. Và tôi cũng đã kinh nghiệm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên càng ngày khi thế giới thay đổi thì tôi thấy ngay cả lòng của người Mỹ và chính cái thế giới mà chúng ta đang sống cũng có nhiều sự đổi thay. Chả hạn như ngày xưa đó chúng ta chỉ nghĩ đến những cái sinh hoạt và đời sống nó có tính cách loài người, có tính cách tự do, có cái tính cách cái giá trị, tôn trọng phẩm giá của con người và tôn trọng cái quy luật về đạo đức, về chân lý. Chẳng hạn như chúng ta phải biết kính trọng cái giá trị của con người đó, từ một đứa trẻ sơ sinh cho đến người lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ trong thời đại này thì kể từ năm 1960 63 hay là trở về sau này, chúng ta thấy khi mà tối cao pháp viện chấp nhận theo cái lòng người ta đó là cho phép phá thai đó, là chúng ta thấy thế giới bắt đầu thay đổi, thế giới ở Mỹ đó. Rồi trường học chúng ta cũng thấy nhiều cái quan điểm khi mà người ta nghĩ đến cái việc con người từ khỉ mà ra, rồi con người do tiến hóa mà thành chứ không có một cái đấng sáng tạo nào cả. Rồi chúng ta thấy càng ngày, nhất là trong những năm vừa qua, cái tình hình của đồng tính luyến ái, rồi những cái định nghĩa về gia đình nó bắt đầu thay đổi rồi đó. Và tôi thấy ngay cả nước Mỹ này, những cái lý tưởng sống nó không còn như xưa nữa. Rồi bây giờ lại người Việt chúng ta qua đây cũng hy vọng một tương lai tốt hơn, nhưng mà bây giờ cũng phải đối diện với nhiều sự khó khăn. Cho nên tôi có suy nghĩ đến một quê hương tốt hơn. Mà trong Kinh Thánh thì đây là một cái ước vọng của người Do Thái ngày xưa, khi họ bắt đầu họ thoát ra khỏi cái cảnh nô lệ của Ai Cập để tiến vào đất hứa, thì họ nghĩ đến một quê hương tốt hơn mà Kinh Thánh gọi là quê hương ở trên trời. Và đây là điều rất phù hợp với lời của Chúa. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này thì Ngài giới thiệu về một quê hương tốt hơn mà được mặc lấy cái hình ảnh là nước của Đức Chúa Trời. Khi đó chính Chúa Giêsu là vua, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và cái quê hương này được xây dựng bởi đức tin thật, hy vọng thật và tình thương thật. Đó chính là điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ, mà tôi hy vọng những người trẻ cũng bắt đầu suy nghĩ và đóng góp ý kiến của mình để chúng ta chọn cho mình một cái hướng đi đích thực mà nó có hy vọng ở trong tương lai. Không biết thầy Thảo có suy nghĩ về cái hướng tích cực về một cái quê hương tốt hơn không?
Dạ, dạ thưa có mục sư. Khi mà nghĩ đến tương lai đó, tôi cũng nghĩ về mình sẽ ở một nơi nào. Mình sẽ ở một nơi nào cho cuộc đời, đời đời của mình. Vì có lẽ người Việt chúng ta cũng, ai cũng có một cái gánh nặng về cái nơi ở đời đời của mình. Và đó mới đích thực là quê hương đời đời của mình. Quê hương đời đời của mình không phải là trên mặt đất này, không phải là Việt Nam hay là Hoa Kỳ, nhưng mà sẽ là một nơi mình sẽ sống đời đời. Như vậy thì nơi đó sẽ là nơi nào? Làm sao chúng ta chuẩn bị cho một cái tương lai đó? Có nhiều điều mà chúng ta sẽ không thể hiểu được, cũng không thể dự đoán trước được. Nhưng mà hy vọng là qua sự giảng giải Kinh Thánh của mục sư có thể giải thích thêm về quê hương đời đời của mỗi người là như thế nào không mục sư?
Vâng, cảm ơn thầy Thảo. Tôi thấy ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng phải tìm ra một cái giải pháp, và cái giải pháp của sự thật là quan trọng, và giải pháp đó chỉ có ở trong Kinh Thánh. Tại vì con người của chúng ta có nhiều suy nghĩ và tìm ra những giải pháp, nhưng mà giải pháp nó thường là không có thật và không có kết quả đích thực. Bây giờ tôi nghĩ rằng từ nay, trong năm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến một quê hương tốt hơn, nhưng mà nó phải có cái nền tảng để chúng ta có thể tìm thấy được cái hướng đi đích thực cho đời sống của mình. Mà cái nền tảng đó được Kinh Thánh mô tả trong sách Hebrew đoạn thứ 11. Tôi xin đọc mấy câu là: hễ tại những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm một nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó ra đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Chị Thảo có bao giờ nghe nói đến những câu Kinh Thánh mà tôi vừa mới đọc đó hay không? Bây giờ chúng ta hãy mở ra trong Kinh Thánh để đọc lại, để mà tìm thấy được cái ý nghĩa của một quê hương tốt hơn. Ở trong Kinh Thánh thì có nhiều bản dịch. Tôi tìm thấy cái bản dịch đó ở trong tiếng Anh thì cũng giống như chúng ta đang đọc ở đây. Bây giờ thì có một cái bản dịch tôi gọi là bản dịch mới đó, là 2011 đó, thì có nói cũng Hebrew đoạn thứ 11 đó, mà nó được diễn dịch dễ hiểu hơn là chúng ta đọc từ câu 13. Tôi xin đọc từ câu 13. Tất cả những người ấy đã chết trong đức tin, chưa nhận được điều đã hứa cho mình, nhưng chỉ trông thấy và chào đón từ đằng xa. Họ tự xưng là những kiều dân và những lữ khách trên đất. Thật vậy, những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang còn đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà họ từ đó ra đi, chắc hẳn họ đã có cơ hội trở về. Nhưng bây giờ họ mong ước một quê hương tốt hơn, đó là quê hương trên trời. Vì thế Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Trong những câu kinh thánh này thì Thảo có thấy sự khác nhau giữa quê hương dưới đất và quê hương ở trên trời hay không? Đó là cái quê hương này mà người ta mơ ước thì nó chưa có thành đạt được trong đời sống của họ. Cho nên họ mới đặt đức tin nơi tương lai về một cái thành phố hay là một quê hương mới. Mà quê hương mới này là phải do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Còn con người thì dù có tài giỏi, dù có xây tháp Ba Bên đi nữa, hoặc là xây dựng những tòa nhà chọc trời, hay là những cái thành phố thật lớn ngày hôm nay, cũng chưa phải là cái quê hương mà loài người mơ ước. Và chính chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Trong cuộc đời của chúng ta thì vật chất không có thể thỏa mãn được. Ngay cả những sự giàu có ở đời này, tham dục ở đời này cũng không có thỏa lòng chúng ta được. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ và tìm kiếm một quê hương tốt hơn mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ chuẩn bị cho những người tin cậy và vâng lời Chúa. Không biết thầy Thảo có tìm thấy được một cái bài học nào ở trong cái đoạn kinh thánh này hay không?
Dạ thưa mục sư, tôi thấy là các thánh đồ thuở xưa đó, họ cũng có quê hương của mình. Họ có quê hương là nơi ông bà cha mẹ đã sinh họ ra. Nhưng mà trong quá trình đi theo Chúa đó thì họ nghĩ đến một quê hương ở trên trời. Và chính vì cái điều đó, vì họ nghĩ đến quê hương ở trên trời, cho nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà gọi họ là con cái của Chúa. Chính vì cái lòng của họ hướng về quê hương trên trời chứ không phải hướng về quê hương của quá khứ, mà Đức Chúa Trời thương xót họ và Đức Chúa Trời giải bày tỏ cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi thấy ở đây có ý nghĩa rõ ràng giữa sự phân biệt của quá với sự phân biệt của quá khứ và của tương lai. Chúng ta cho dù có thương mến quê hương trong quá khứ, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì điều gì tốt đẹp hơn nhiều được, bởi vì cuộc đời của chúng ta là quá hữu hạn. Chúng ta không biết rằng trong một cái xã hội quá bấp bênh như thế này, chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa đối với sức khỏe của chúng ta, đối với tình hình chính trị thế giới, chúng ta hoàn toàn không biết. Cho nên thay vì hướng về một quê hương trong quá khứ để rồi thất vọng, để rồi buồn nản, thì chúng ta có một cái hy vọng, đó là một cái quê hương tốt hơn mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Và nếu như một quê hương mà xây dựng bởi con người thì có khả năng thất bại. Nhưng một quê hương xây dựng bởi Đức Chúa Trời, bởi sự bày tỏ của Ngài, bởi sự làm thành nên từ Chúa, thì chúng ta có thể tin rằng chúng ta không thất bại, bởi vì Chúa không thất bại và Chúa sẽ không hổ thẹn gọi chúng ta là con cái của Chúa, và Chúa sẽ chuẩn bị tương lai, một quê hương tốt hơn cho chúng ta sau này.
Tôi rất là vui vì thầy Lê Minh Thảo bắt đầu suy nghĩ giống như tôi đang suy nghĩ về một quê hương tốt hơn, đó là chúng ta phải suy nghĩ cái quê hương đó là quê hương như thế nào. Chúng ta hình dung ra quê hương đó ra sao. Và tác giả của Kinh Thánh có nói đến có hai cái hình thức quê hương là quê hương dưới đất và quê hương trên trời. Quê hương dưới đất và quê hương trên trời nó nhắc chúng ta nhớ đến lịch sử của dân Do Thái khi họ thoát ra khỏi cái quê hương tạm bợ là xứ Ai Cập để bước vào một quê hương tốt hơn là xứ đượm sữa và mật. Nhưng mà trong sự thử thách những ngày gian nan ở giữa sa mạc đó, thì họ lại nhớ đến quê hương cũ của mình, họ nhớ đến củ hành, củ kiệu, họ nhớ đến những cái thức ăn mà quen thuộc của họ ở quê hương cũ của mình, mặc dù là thân phận nô lệ, họ không có nghĩ gì đến một cái quê hương tốt hơn mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho họ. Ngày hôm nay cũng vậy, tác giả của sách Hebrew cũng nhắc cho chúng ta rằng chúng ta hiện nay hết thảy giống như lữ khách và kiều dân ở trên đất. Hãy suy nghĩ đến chữ lữ khách và kiều dân, tức là những khách du lịch đó, họ không có chọn cái chỗ mà họ du lịch đó là cái nhà mãi mãi để họ ở. Họ nghĩ rằng mình chỉ thoáng qua rồi mình về nhà. Cho nên đây cũng là một hình ảnh nó giới thiệu cho chúng ta về một quê hương tốt hơn mà chính Đức Chúa Trời mới xây dựng. Và ở đó, để có thể có được một quê hương như vậy thì Đức Chúa Trời chuẩn bị những con người của quê hương mới. Và đó là lý do mà Chúa dạy trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn can thiệp vào cuộc đời của chúng ta, Ngài biến đổi đời sống chúng ta và Ngài dùng quyền năng của Chúa, dùng lời của Chúa, dùng sức mạnh của chính mình Chúa để biến đổi đời sống chúng ta. Giống như trở nên một em bé, giống như một người cũ trở thành một người mới, một người có khát vọng và có một cái tâm tình, có một cái bản tính giống như Chúa. Và đây chính là những điều mà tôi cùng với anh em và cùng với ông bà anh chị em sẽ suy nghĩ và sẽ thảo luận. Tôi ước ao là qua chương trình này chúng ta sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn về lý tưởng của chúng ta và nhất là những cái bài học mà chúng ta phải học để chuẩn bị khi chúng ta bước vào quê hương mới. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cho nên xin cảm ơn thầy Lê Minh Thảo. Hẹn gặp lại tuần tới nha. Mỗi tuần chúng ta sẽ cùng thảo luận và tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người tham gia vào vấn đề thảo luận để hết thảy chúng ta đều biết chắc một quê hương tốt hơn ở trên trời. Kính chúc bình an. Xin cảm ơn thầy Thảo và toàn thể quý ông bà anh chị em theo dõi chương trình này.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hội và kính chào quý vị thính giả. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Cảm kính chào.
Cuối cùng rồi sẽ đi về đâu? Hay chỉ là lữ khách trần gian? Điểm dừng chân chẳng phải chốn đây. Trần thế này chẳng phải quê hương, nơi đời đời sẽ không tàn phai. Vẻ đẹp rạng rỡ thiên đàng đây. Chúa ở đây vinh hiển trên Ngài, Ngài rực sáng như ánh sao mai. Muôn thiên thần ca hát bên Ngài. Quê hương thật về đâu người ơi, trong suốt như lưu ly sáng ngời, là dòng sông sự sống muôn đời. Từ ngôi thành chạy đến muôn nơi, quê hương thật không có màn đêm, không ánh trăng chẳng có mặt trời. Vinh quang Chúa tỏa sáng muôn nơi, thiên thần hát tôn vinh ngàn lời. Thank you. nơi đời đời sẽ không tàn phai, vẻ đẹp rạng rỡ thiên đàng đây. Chúa ở đây vinh hiển trên ngài, ngài rực sáng như ánh sao mai, muốn thiên thần ca hát bên ngài. Quê hương thật về đâu người hỡi, trong suốt như lưu ly sáng ngời, là dòng sông sự sống muôn đời, từ ngôi thánh chạy đến muôn nơi. Quê hương thật không có màn đêm, không ánh trăng chẳng có mặt trời, vinh quang Chúa tỏa sáng muôn đời, thiên thần hát tôn vinh ngàn lời. Ta chưa được chiêm ngưỡng nhưng tay đã nghe thấy về vẻ đẹp xương ấy không thể sánh đây. Đường đi tường thành bằng vàng quý, sáng ngời như pha lê, cửa thành bằng ngọc trai, lung linh muôn sắc màu. Cảm ơn ngài cho con lời hứa, qua hết cuộc đời nay sẽ về, về quê hương thật Chúa hứa rồi, không còn khóc lóc và đơn côi. Quê hương thật cho anh và tôi, con vui gặp Chúa trên trời, con hát vang suy tôn ngàn lời. Ngày con vui gặp Chúa trên trời, con hát suy tôn danh ngài không thôi.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, toàn chân chờ chi nữa.